Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của bài 2 kinh Vô Lượng Thọ là khi nhà vua làm Bồ Tát. Đây là một trong hiếm các đoạn kinh nói về vai trò tâm linh của một nhà chính trị. Sau khi thấy những giới hạn của chính trị là phục vụ cho ngai vàng, tác phẩm Republic, tức nước Cộng hòa của triết gia Plato, có đề cập đến khái niệm Philosopher King, nhà vua triết gia, nhằm dụng ý mỗi một nhà vua mà có tánh triết lý như là nền tảng sẽ có thể quản trị đất nước theo cái hướng bền vững, phối hợp hài hòa giữa pháp trị và đức trị. Khái niệm lý tưởng nhà vua triết gia dầu được hình thành bởi Plato nhưng lại không được trở thành như một hiện thực trong lịch sử của triết học phương Tây. Đức Phật Thích Ca lịch sử là một nhà chính trị trở thành nhà tâm linh, và Đức Phật A Di Đà trong một tiền thân quá khứ bỏ ngôi vua để trở thành vị Bồ Tát nhập thế độ đời. Vì đã từng làm vua không màng đến ngai vàng, từ bỏ tất cả những gì thuộc về chính trị, vai trò tâm linh của Đức Phật A Di Đà trở nên chói sáng hơn bao giờ hết. Giờ đây thì chúng ta sẽ tuần tự phân tích về những đức hạnh đặc biệt mà tiền thân của Đức Phật A Di Đà làm vua bỏ ngôi đi tu. Một, nguyên do nói kinh. Đây là nội dung của phẩm 3 kinh Vô Lượng Thọ, gồm các ý sau đây. A, oai quang đặc biệt. Kinh ghi nhận Đức Phật lúc ấy hiện trăm ngàn các sắc tướng oai quang chói sáng như là gương sáng sập chiếu rõ vạn pháp chưa từng có. Đó là một dấu hiệu lạ về trí tuệ chiếu soi của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Thích Ca lịch sử, thể hiện qua các phần hào quang, tức là trường tâm linh tuệ giác ở thân thể của Đức Phật. Thông thường đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy chủ trương ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, cho nên ai sở hữu được trí tuệ thì có khả năng soi thấu các lớp mọi sự vật hiện tượng mà kinh gọi là gương sáng chiếu rõ vạn pháp. Vạn pháp là một thuật từ chỉ cho mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Chữ Vana trong triết học Ấn Độ chỉ cho giai cấp, nghĩa đen của nó là làn da. Người Ấn Độ cổ đại quan niệm một cách máy móc rằng dân da đen trí tuệ thấp kém, người da trắng trí tuệ thông thái, cho nên toàn bộ chủ nghĩa giai cấp của Bà La Môn giáo thời cổ đại đến bây giờ dựa vào màu da huyết thống và chủ trương một thể chế tập cấp từ đời này sang đời khác. Đạo Phật thì không chấp nhận quan niệm phân tầng xã hội dựa trên làn da của con người. Đức Phật giới thiệu người nào có trí tuệ, người đó đang sống với tầng tâm linh cao, đóng góp cho các giá trị và nâng cao đời sống xã hội của con người lên một cấp. Do đó mà con người có thể tiếp cận, trải nghiệm với các hạnh phúc bây giờ và tại đây, như là gương kính có thể chiếu soi một cách chuẩn xác màu sắc, cảnh tượng xung quanh đó và trước mặt đó. Trước khi tuyên thuyết bất kỳ một bản kinh đại thừa nào, các dấu hiệu lạ về việc phát hào quang của Đức Phật tỏ ra từ cơ thể của Ngài và mổ xẻ ý nghĩa đó dưới một biểu tượng, chúng ta sẽ thấy là khi tu tập đúng thiền định và trí tuệ được phát sinh. Từ đó ta giải quyết được tất cả các vấn nạn, nắm được giải pháp trong tầm tay và ứng dụng chỗ nào là mang lại lợi lạc cho đó. B. Chân lý duy nhất. Trong bài kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có mô tả về mô típ chân lý mà Đức Phật quá khứ tuyên thuyết, Phật hiện lại duy trì và Phật vị lai cũng không hề khác. Đoạn kinh đó mô tả như sau: vào trong đại định tịch tỉnh, Đức Phật an trụ trong pháp hạnh tối thắng của chư Phật. Quá khứ, vị lai, Phật Phật nhớ nhau. Thế Tôn vì nhớ các Đức Phật quá khứ, chư Phật vị lai hay nhớ chư Phật hiện tại và ở các phương khác. Đó là đoạn mô tả về tính thống nhất chân lý giữa các Đức Phật. Vì chân lý giải thoát có một ha, đó là Bát Chánh Đạo. Phân tích khổ đau dưới góc độ quả trước nhân sau, phân tích hạnh phúc dưới hình thức quả ăn vui trước và con đường thực tập sau là một nghệ thuật mà theo đó Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ được bản chất sự vượt trội của con đường chánh pháp được Đức Phật khám phá. Ở đây để thấy được chân lý thống nhất giữa các Đức Phật quá khứ hiện tại vị lai, hành giả phải đạt được yêu cầu nhập vào định đại tịch diệt. Tịch diệt là chữ viết tắt của Niết Bàn, tức là khi trải nghiệm được Niết Bàn, tâm được thanh tịnh tuyệt đối, toàn bộ nỗi khổ niềm đau tham sân si, các tư duy tiêu cực, lối sống âm tính và những hành động vi phạm luật đạo đức phương hại cho con người đều không còn một manh mối. Hành giả trải nghiệm sự an tĩnh tuyệt đối, và đây chính là sự an trụ trong ma chánh pháp, được gọi là pháp hạnh, gương hạnh chánh pháp, là thực hành đúng chánh pháp. Khi Phật hiện tại truyền bá chân lý tứ diệu đế cho tất cả chúng sinh hữu duyên, Ngài đang làm công việc nhớ các Đức Phật quá khứ và trở về với chân lý mà các Phật quá khứ đã công bố. Các Đức Phật vị lai làm các pháp sự độ các chúng sinh đang nhớ về các Đức Phật ở hiện tại tại hành tinh này và nhiều hành tinh khác. Tính bất di bất dịch của chân lý tứ diệu đế là một khuôn vàng thước ngọc mà tất cả tăng ni và Phật tử, đệ tử của Đức Phật Thích Ca lịch sử cần phải noi gương và hành trì. Ở đây chúng ta thấy rất rõ đoạn mô tả về Đức Phật quá khứ và hiện tại là giống nhau. Đức Phật nào cũng chủ trương nhân quả, truyền bá nhân quả, giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người trên nền tảng nhân quả, mà đỉnh cao nhất của nhân quả là sống với trí tuệ để có một kết quả an lạc. Cho nên là những người hướng về con đường thiện, chúng ta phải nhớ nghĩ đến nhau, quan tâm nhau, hỗ trợ nhau, nhiều giúp nhau để cùng được an vui hạnh phúc. Chân lý quá khứ đã trở thành như là một cái tiêu điểm, mà theo đó các vị đang phát tâm từ con đường Bồ Tát và thực tầm Bồ Tát hạnh cần phải trải nghiệm và chứng đắc tương tự. Chân lý hiện tại lại trở thành thước đo, mà theo đó các hành giả sẽ trở thành Phật trong tương lai, dựa vào đó mà hành trì một cách trọn vẹn và dứt điểm. Hầu như từ kinh Tạng Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, và đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ này, chân lý theo Đức Phật không gì khác hơn là Tứ Diệu Đế. Và kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh quan trọng bậc nhất. Các bài kinh khác là triển khai, ứng dụng, phân tích chi tiết nội dung của Tứ Diệu Đế ở phương diện này hoặc là phương diện khác thôi. C. Biết hỏi các câu hỏi lệ lạc. Đây là một bài học kinh nghiệm. Ngài A Nan là thị giả cuối cùng của Đức Phật. Trước khi ông làm thị giả của Ngài đó, đã có khoảng 24 tu sĩ trẻ làm thị giả, tức là trợ lý và tư kiến riêng của Đức Phật rồi. Không có vị nào làm cho Đức Phật hài lòng trọn vẹn như là thầy A Nan. Ngoài trí thông minh và bộ nhớ như là một máy vi tính và từ điển sống, Ngài A Nan còn nổi tiếng là người biết khơi gợi và đặt các câu hỏi có giá trị. Theo đó, Đức Phật tuyên thuyết chánh pháp, mang lại lạc cho chúng sinh. Ngài hỏi về nhân hạnh và Bồ Tát địa của Đức Phật A Di Đà trong kiếp quá khứ khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng. Đức Phật nhân đó nhận xét sau đây: nhân loại và tất cả chúng sinh đời sau đều nhân vào câu hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát lâu dài. Một câu hỏi nhỏ là có giá trị lớn nếu biết cách hỏi. Nhiều Phật tử thân cận gần gũi chùa, thậm chí là làm công quả các phương diện trong chùa, nhưng lại không để ý đến việc hỏi Phật pháp, nghe Phật pháp, hành trì Phật pháp, cho nên ở trong chùa mà giống như là muỗng chén inox, không tiếp xúc được hương vị canh có nhiều chất bổ tâm linh trong nhà chùa. Đó là một sự uổng ích. Một số Phật tử tại gia cứ nghĩ đơn giản rằng là vào chùa làm công quả là đã đủ rồi. Công quả thì có phước báo, đang để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó, để hỏi chúng ta phải biết hỏi Phật pháp, lắng nghe Phật pháp, thân tập Phật pháp. Bây giờ không hỏi thì lấy đâu các vị thầy trụ trì giải thích, hướng dẫn cặn kẽ cho chúng ta nắm được đường đi nước bước của tâm linh. Dần dần con cầu không thầy đố mày làm nên. Muốn nói đến vai trò hướng dẫn hoặc là đạo sư của vị thầy trong việc soi sáng các thầy đi sau, và đó rút được kinh nghiệm, đỡ mất thời gian mà có được các giải pháp trong tầm tay. Nhiều Phật tử đi chùa thích làm công quả, thích tụng kinh, bái sám, không thích nghe pháp, không thích hỏi pháp, cũng là một sự lỗ lạ. Nói về nhân địa của Đức Phật A Di Đà trong quá khứ mà được Đức Phật xác định rằng đó là một câu hỏi mà tất cả mọi người đều được lệ lạc về sau, để cho thấy nội dung câu hỏi là có giá trị. Và cũng nhờ câu hỏi đó mà toàn bộ nội dung của bài kinh vô lượng thọ được có mặt. Đức Phật tiếp tục khẳng định, Đức Như Lai vì lòng đại bi vô tận, thương xót tất cả các chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nên xuất hiện trên cuộc đời tuyên dương giáo pháp nhằm cứu giúp các chúng sinh đang bị mê mờ và mù mắt, tên gọi là quần manh, manh là đuôi mù, đem lệ lạc chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm khi xuất hiện. Lời hỏi hôm nay của ông có lợi ích tương tự. Mục đích của các nhà tâm linh nói đơn ra là các tu sĩ Phật giáo là truyền bá chánh pháp bao gồm chân lý và đời sống đạo đức cho những người hữu duyên. Cho nên các quý Phật tử khi đến chùa nhớ hãy tận dụng vai trò này và đừng biến các thầy các sư cô trở thành là những người chỉ chăm sóc các đám tang thôi, hoặc là làm các việc khác vặt vãnh hơn. Hiểu nôm na, tu sĩ Phật giáo là các bác sĩ tâm linh. Một cái ho của khổ đau bất hạnh, thầy thuốc tâm linh với vai trò là tu sĩ có thể hiểu biết gốc rễ, nguyên do, điều kiện tác động trực tiếp, gián tiếp như thế nào, từ đó chỉ cho chúng ta những toa thuốc thích hợp. Cho nên khi hỏi, cố gắng hỏi vào trọng tâm, đừng hỏi dài dòng, đừng kể lễ và đừng biết cái cơ hội hỏi Phật pháp để giải bài tâm sự nhỏ cho tiện trong nhà ngoài phố. Rất nhiều các Phật tử khi bắt điện thoại lên hỏi các chùa là tôi là nói chuyện trên trời dưới đất được không, đó là câu hỏi lớn và lệ lạc nhỏ. Với tu sĩ Phật giáo cũng nên ý thức về vai trò hướng đạo tâm linh của mình, do đó người tại gia có hỏi những câu hỏi lạc đề thì phải khéo léo hướng dẫn để xoay về nội dung Phật pháp. Vì mục đích của Đức Phật là tuyên dương chánh pháp giúp cho nhóm mù không bị rớt vào hầm sâu, và cũng vì lý do đó mà chánh pháp Đức Phật được đánh giá là khó thấy khó nghe như hoa hậu đàm, rất quý, lâu lâu mới nở một lần. D, tuệ giác của Phật kinh ghi nhận như sau: trí tuệ chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì có thể làm chướng ngại được. Thiền định và trí tuệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tối thắng tự tại đối với mọi sự vật hiện tượng trong đời. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến hai phương diện chính. Thiền định là sự thực tập trải nghiệm mà trên nền tảng đó Đức Phật đạt được trí tuệ giải thoát. Trí tuệ của Ngài vượt lên trên các giới hạn tư duy của con người. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm dầu được truyền thừa và học hỏi trực tiếp từ các khoa học gia, các bác học gia, chúng ta vẫn chỉ được gọi là con người tri thức thôi. Đang khi mục tiêu lớn nhất Đức Phật là làm sao giúp cho con người trở thành con người trí tuệ. Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa là chìa khóa tháo mở các vấn nạn khổ đau. Đang khi tri thức chỉ là một nhịp cầu để đẩy lùi các lạc hậu bất hạnh thôi, chứ chưa chắc đạt được. Do đó việc tu học Phật là để trở thành Phật trong tương lai và đạt được tuệ giác sâu nhiệm dữ trội lên các cái hàng thông thường của thế nhân. Hai, vua Thế Nhiêu trở thành thầy Pháp Tạng. Đây là nội dung phẩm 4 kinh Vô Lượng Thọ, gồm các nội dung chi tiết sau đây. A, đi tu vì chân lý. Kinh ghi nhận vào thời Phật mang đạo hiệu Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, có vua Thế Nhiêu nghe chánh pháp từ Đức Phật thuyết giảng, tâm sinh hoan hỷ lãnh ngộ, nhờ đó phát tâm vô thượng chân chính. Sau đó nhà vua đã mạnh dạn trao ngai vàng cho người thân, theo Đức Phật xuất gia làm sa môn với pháp hiệu là Pháp Tạng. Đây là một trong rất hiếm các tình huống người xuất gia vì lý tưởng chân chính bỏ tất cả mọi khoái lạc giác quan, mà cao nhất là làm vua của một nước. Toàn bộ hệ thống tư pháp và hành pháp đều lệ thuộc vào quyết định của nhà vua. Vua thời cổ đại là cán cân của chân lý, mọi phán quyết của ông đều được xem là đúng. Vua Thế Nhiêu hoàn toàn không hề mặn mòi gì với ngai vàng của mình đang có, là nhờ ông gặp được Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương. Vương là vua, tự tại là an nhiên giải thoát trong một hoàn cảnh đang khi có mặt trong cuộc đời, tức thế gian. Với tuệ giác của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương thì mới có thể độ được vua Thế Nhiêu. Thế là cuộc đời, nhiêu là lệ lạc, là bích lệ. Nghĩa đen tên của nhà vua là người mang nhiều lệ lạc cho cuộc đời, giống như phì nhiêu làm lệ lạc cho đất vàng. Trí tuệ lớn thâu nạp được tâm hồn lớn và quyền lực lớn, kêu gọi được các thành phần hòa hợp cho một mục đích cao thượng hơn. Cái điều quan trọng là làm sao phát khởi được cái chí nguyện lớn. Khi chí nguyện lớn này được nhiều người biết đến, không có người này ủng hộ cũng có người khác hưởng ứng thôi. Dĩ nhiên quá trình phát nguyện lớn, làm Phật sự lớn, dấn thân lớn, độ sanh lớn, thì ma lực của thế lực ma dương sẽ bao vây tấn công nhằm làm trở ngại các nỗ lực tâm linh và Phật sự của những người vĩ đại. Nhưng điều hay mà kinh này đề cập đó, đó là vì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương có sức tu hút về trí tuệ và đạo lực lớn, cho nên các bậc tri thức và chính trị gia lỗi lạc như là vua Thế Nhiêu đã trở thành học trò. Mô tiếp này hoàn toàn giống với kinh Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng trở thành là sư phụ của các ông thổ địa thần tài ở địa phương. Mặc dù theo đạo Phật truyền thống á, thì các vị thần linh, thần tài, thổ địa là không có thật, nhưng mà kinh cứ đặt ra giả thiết là có thật. Và khi họ coi là có thật á, thì họ đã trở thành các đệ tử đắc lực của Bồ Tát Địa Tạng, tức là một vị tâm lượng lớn như là quả địa cầu. Thổ địa là thần địa phương, tức các loại thành hoàng trong dân gian Việt Nam. Địa Tạng là bậc tuệ giác lớn, cũng nương tựa vào đất như là môi trường tâm linh. Nhỏ quy tụ lớn, thiện quy tụ cực thiện. Dân gian có câu tương tự: thầy pháp nào âm binh đó, thầy tà thì có đệ tử tà, thầy hiền có đệ tử hiền, thầy ngố có đệ tử ngố, thầy tâm linh có đệ tử tâm linh. Sự chiêu cảm
Cộng nghiệp trong tình huống này là một quy luật thôi.
Chỉ nghe Đức Phật thuyết giảng chánh pháp, ông đã thấy rất rõ các nền triết học và tôn giáo có lúc bây giờ là không có gì có thể ngang bằng sánh vế triết lý đạo Phật. Cho nên mạnh dạn bỏ hết tất cả. Dĩ nhiên là bỏ đi không phải là một sự thiếu trách nhiệm. Nhà vua đã sắp đặt ngai vàng cho người thân, công bố trong triều đình, rồi xuất gia làm sa môn với đạo hiệu là Pháp Tạng. Pháp là chân lý và đạo đức, tạng là kho tàng. Từ một nhà vua lệ lạc chúng sinh bằng con đường quản trị thứ chính trị, trở thành một nhà tâm linh như một kho tàng chánh pháp, đó là một sự chuyển nghiệp cực kỳ sâu sắc và có giá trị. Như vậy Pháp Tạng hiểu theo nghĩa đen là nhân vị, tức là vị Bồ Tát đang trên quá trình nỗ lực tu tập chuyển hóa, và nhờ đó trong tương lai trở thành Đức Phật A Di Đà. Như vậy kho tàng chánh pháp là tiềm năng, Phật A Di Đà vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, là thành quả. Nhân và quả trong tình huống này là tương thích với nhau, vì chánh pháp dựa vào trí tuệ, kho tàng chánh pháp là tổng hợp tất cả các bí quyết tâm linh mà theo đó hành giả từ một người phàm trở thành thánh, từ một người ngu trở thành trí, tiềm năng trở thành hiện thực, là một quá trình nhân quả. Ai cũng có sẵn trong tâm của mình một kho tàng chánh pháp, có điều chúng ta không biết khai thác thôi. Nhờ người chỉ đường đưa lối tốt, việc khai thác kho tàng chánh pháp tức pháp tạng trong mỗi người không phải là chuyện khó khăn lắm. B. Đức hạnh của thầy Pháp Tạng trên ghi nhận. Thầy Pháp Tạng tu hạnh Bồ Tát, đức hạnh cao siêu, trí tuệ võng mãnh, thâm tín lý giải đệ nhất. Thầy có hạnh nguyện thù thắng, định huệ tăng trưởng, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, đến trước Phật đảnh lễ, quỳ gối chắp tay, tán thán Đức Phật bằng nhiều cách khác nhau. Câu cuối cùng mà nói về lòng khiêm tốn, biết nương vào các bậc thầy quá khứ và hiện tại để phấn đấu làm sao đạt được các tâm hạnh như các ngài. Mọi người học trò mà biết kính nể thầy cô giáo sẽ có cơ hội lãnh nạp được tất cả các kiến thức được truyền bá không giấu nghề và có lương tâm của thế hệ đi trước. Còn cháu có lòng hiếu kính với cha mẹ sẽ tin tưởng giao cả gia tài của mình gây dựng suốt mấy chục năm khi còn khỏe mạnh. Ở đây chúng ta thấy thầy Pháp Tạng tu tập hạnh Bồ Tát mà tiêu điểm là lòng vô ngã, tâm vị tha, sự tử tế, dấn thân, độ sinh, giúp đời, cứu người, không than vãn, không kêu ca, không chán nản, không bỏ cuộc đối dịch. Muốn làm nhân vật lớn có gì giá trị, chúng ta phải học hỏi đức hạnh này. Không có tâm Bồ Tát thì không phụng sự được cho ai. Ai chỉ biết nghĩ bo bo cho riêng mình thì không thể nào sử dụng các giá trị phước báo mình có được cho mục đích lợi lạc ai nhé. Những con người như thế thì thật là uổng ích. Đức hạnh thì tuyệt vời, trí tuệ thì cao siêu, tức là đạo đức và trí tuệ song toàn. Đó là một mẫu người lý tưởng rất khó tìm được trong cuộc đời này. Có người đó thì đạo đức cao dày nhưng trí tuệ bình dân, Tôi rất vui về tu sĩ. Gương hạnh chân tu như thế không phải là ít. Có nhiều vị trí tuệ thông suốt nhưng mà đời sống đạo hạnh á, thì chưa được trọn vẹn. Hoàn thiện cả hai phương diện này đó là một điều quý báu vô cùng. Mà cái quả tu chứng là minh hạnh túc, tức là một trong 10 đức hiệu của các đức Phật. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức. Không có đức Phật nào khập khiễng giữa hai yếu tố quan trọng là đạo đức và trí tuệ vừa nêu. Cho nên ai chưa phát triển trí tuệ thì chưa thể thành Phật được. Ai chưa hoàn thiện đạo đức thì chưa thể chứng thánh được. Thâm tính và lý giải số 1 là năng lực ứng dụng của trí tuệ. Thâm là sâu sắc, tính là niềm tin vào chánh pháp, vào nhân quả, vào đạo đức, vào hạnh Bồ Tát, vào sự tu tập chuyển hóa và những giá trị lợi lạc đạt được từ những nỗ lực này. Lý giải đề nhất là một ứng dụng khác, tức là có khả năng giải thích, hướng dẫn, chỉ bài, giúp cho người mù mờ lão thông được những vấn đề sâu kín. Về mặt thực tập á, thì thầy Pháp Tạng là một tấm gương chói sáng về tinh tấn ba la mật, xung phong đi đầu dấn thân. Và những người như thế đó, nếu người thân mà không hiểu được thì sẽ trở thành là một trở ngại lớn. Chồng có chí nguyện mà vợ đó thì lại nghĩ cho riêng mình thì chí nguyện đó khó có thể thành tựu được. Thầy có đạo lực lớn mà học trò thì nhỏ nhoi ích kỷ, con đường dấn thân chắc chắn là gặp những trở ngại. Cái cộng nghiệp chiêu cảm trong tình huống này là chưa thiết lập được. Các vị Phật Đại Thừa và các vị Bồ Tát đều có quyến thuộc Bồ Đề. Đây là một cái từ ngữ rất quan trọng. Quyến thuộc là những người thân, mà ngữ từ thân theo quan niệm xã hội và cái tình cảm cuộc đời thì rất rối lắm. Ở đây là phải là quyến thuộc Bồ Đề, mà Bồ Đề là tên gọi khác của trí tuệ. Quyến thuộc trí tuệ, đó là những người cộng sự, hợp tác, dấn thân, hy sinh, đóng góp cho một nhân cách nào đó cũng phải có được các yếu tố trí tuệ, để không làm trở ngại mà chỉ làm phát huy ngày càng lớn, ngày càng tăng trưởng là sự nghiệp đạo hạnh, công hạnh Bồ Tát mà thôi. Nếu không có được như thế thì có lẽ thầy Pháp Tạng cũng khó thành tựu được thành quả là trở thành Đức Phật A Di Đà. C. Phát nguyện độ sinh. Bài kệ sau đây gồm có 8 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu, nói về chí nguyện độ sinh rất đặc biệt của thầy Pháp Tạng. Và theo chúng tôi đó thì 8 nguyện độ sinh này sâu sắc hơn 48 lời nguyện sau đó. Con nguyện thành Phật có tiếng tốt, đưa pháp ân đến vô biên cõi, tiền dương chánh pháp, giới định tấn, thông đạt rộng sâu, pháp diệm màu. Cái nguyện vọng ta thấy của Đức Phật là truyền bá pháp âm. Thầy Pháp Tạng đã làm đúng nguyện vọng như thế, truyền bá chánh pháp khắp mọi nơi. Và nền tảng để làm công việc này là đời sống thiền định, đạo đức, sự tinh thần thôi. Nhờ đó giúp cho bản thân và tha nhân thông đạt được chánh pháp nhị màu, tức là thâm nhập được kinh tạng. Hoàn toàn không có dụng ý gì cá nhân, có đông quần chúng để tạo ảnh hưởng mà là không có, mà muốn thông qua con đường trí tuệ độ sinh giúp cho mọi người được hạnh phúc. Trí tuệ rộng lớn như biển cả, nội tâm thanh tịnh dứt trần lao, ra hẳn vô biên đường ác thú, mau đến Bồ Đề bờ cứu cánh. Đây là nội dung và hướng về tâm bồ đề và được gọi là phát tâm bồ đề. Người xuất gia có lý tưởng, mục đích cao nhất là mong giác ngộ làm Phật. Trong quá trình tu tập, đôi lúc chúng ta làm phận sự văn hóa, giáo dục, tôn giáo và các hoạt dụng xã hội, nhưng đừng bao giờ bỏ quên mục đích cuối cùng này. Người xuất gia phải lưu tâm chuyện đó. Không khéo sau thời gian dấn thân, chúng ta trở thành một người nào khác, không còn là chính mình lúc mới phát tâm nữa. Vậy đó, phải thường đọc kinh để nhớ lại lời Phật dạy, mà giữ được lý tưởng trước và sau thống nhất. Tiêu chí được thầy Pháp Tạng đưa ra, làm thế nào để có được trí tuệ rộng lớn như biển cả? Biển thì có chiều sâu và có chiều rộng, đó là một trí tuệ số 1 rồi. Có được trí tuệ thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì các phiền não được chuyển hóa. Tất cả các đường ác thú sở dĩ có mặt là do vì sống với vô minh, tham ái và sân hận. Rồi mục đích là làm sao là đạt được giác ngộ càng sớm càng tốt bằng trí tuệ. Vô minh, tham sân đều dứt sạch, tuyệt hẳn vọng hoặc, đắc tam muội như vô lượng Phật đời quá khứ, làm đại đạo sư độ quần sanh. Nguyện diệu nguyện để trở về đại nguyện xưa của các Phật quá khứ, vì chân lý giữa Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai là đồng nhất. Đó là một lời khiêm tốn. Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử, và có này mà đạo Phật được thành lập. Nhưng vì khiêm tốn, Đức Phật bao giờ cũng nói Ngài là công việc của các Đức Phật quá khứ thôi. Ngài không muốn dành cái quyền tác quyền chân lý về đạo Phật riêng cho Ngài. Vì mục đích là làm thế nào để giúp cho mọi người đắc được tam muội, tức thiền định, chuyển hóa được các vọng và hoặc, hoặc là loại phiền não. Vọng là thiếu trí tuệ. Khi làm được việc đó thì tham lam sân hận được dứt sạch, vì trí tuệ không đồng hành với các phương diện tiêu cực. Hãy cứu tất cả sự khổ não, sanh già bệnh chết của chúng sinh, thường tu bố thí giới nhẫn nhục, tinh tấn định huệ sáu ba la. Là trong quá trình tu tập thì thầy Pháp Tạng thực hiện trọn vẹn được sáu ba la mật, bao gồm bố thí tức là cứu người giúp đời hữu duyên, tinh tấn đạo đức, nhẫn nại, thiền định và trí tuệ. Đây là sáu năng lực đặc biệt mà tất cả ai hướng về con đường Bồ Tát cần phải trải nghiệm và đạt được. Và bằng phương pháp đó thì mới hy vọng giúp được một phần nào giải quyết nỗi khổ niềm đau của các chúng sinh. Sau đây là lời phát nguyện khác rất sâu sắc của Ngài Pháp Tạng. Hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã độ rồi khiến thành Phật. Giả sự cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên vọng cầu chánh giác. Ở đây Ngài đang làm vai trò đạo sư, tức là dẫn dắt, chỉ đường đưa lối tâm linh. Người chưa hiểu được đạo Phật thì mở mắt Phật Pháp, người đã thâm tín Phật Pháp rồi thì thực tập Phật Pháp có kết quả hơn, người đã tu hành tinh tấn rồi thì sớm đắc được các quả giác ngộ và giải thoát. Là bao giờ cũng giúp cho những người đồng tu và những người đi sau mình có được những thành quả tốt đẹp hơn, có giá trị hơn cho chính họ. Ở đây thầy Pháp Tạng không nhận đệ tử để làm thị giả cho mình, mà giúp các đệ tử được giác ngộ như mình. Đó là vai trò đạo sư chân chính. Nguyện an trụ vào tam ma địa, hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, chạm đến được vào nơi thanh tịnh, thù thắng trang nghiêm không ai bằng.
Đây là một quyền lực mong đạt được thiền định bất động. Tama địa là phiên âm của Samadhi. Samadhi trong tiếng Pali Sanskrit có nghĩa là thiền định. Thiền định là tiến trình chuyển hóa tham sân si để giúp cho tâm hành giả trở nên trong sáng, cao thượng, an lạc, tự tại, giải thoát, an vui. Và đây là con đường duy nhất theo Ngài giúp cho chúng sanh đạt được sự thanh tịnh thân và tâm. Như vậy, hành giả Tịnh Độ Tông mà bỏ quên việc tu tập thiền định là một sai lầm lớn. Vì thầy Pháp Tạng vẫn tu thiền định giống như Phật quá khứ, giống như Phật Thích Ca lịch sử. Chúng sinh luân hồi trong các cõi, mau về cõi con hưởng an lạc. Thường vận từ tâm, cứu hữu tình, độ tận vô tiên, chúng sanh khổ. Con quyền quyết định, tu kiên cố, xin Phật thánh trí chứng biết cho dù thân nát trong các khổ, nguyện tâm như vậy không thối chuyển. Nguyện lực của Ngài là độ sinh. Mục đích của độ sinh là giải quyết nỗi khổ. Khi chúng sanh hết khổ rồi, chúng sanh tự mình cắt bước, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình lội vào người giải thoát, tự mình được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Và nếu chưa được như thế thì hướng dẫn chúng sanh tái sinh về cảnh giới của Ngài, để từ đó Ngài tiếp tục dẫn dắt như là một nhà đạo sư có trách nhiệm tiếp nối phận sự làm chưa xong. Và ở đây Ngài cũng mong Phật chứng kia cho quyền lực lớn cần có người chứng biết để có sự đồng hành, hỗ trợ, tán dương, giúp đỡ trong những tình huống cần thiết. Phần 3, quyết tâm tu tinh tấn. Đây là dung của phẩm thứ 5 kinh Vô Lượng Thọ. A, tu hành Bồ Tát. Sau khi Thế Pháp xuất gia, thầy Pháp Tạng phát tâm vô thượng chánh giác, giữ nguyện làm Phật và tất được như thật. Nguyện vọng lớn nhất của Ngài là chứng đắc vô thượng tuệ giác, đó là làm Phật đó. Không có gì có thể cao hơn, lớn hơn. Và khi thành Phật rồi đó, việc độ sanh diễn ra theo công thức tứ diệu đế. Đoạn kinh này, đoạn kinh trước cũng nói tương tự. Phật quá khứ giảng tứ diệu đế, Phật lịch sử ở hiện tại giảng tứ diệu đế, Phật tương lai giảng tứ diệu đế. Chứ Phật độ sanh không dựa vào nguyện. Tứ diệu đế là một ứng dụng của trí tuệ. Trong nhiều kinh Pali Đức Phật nói, ai sống với tứ diệu đế là đang sống với trí tuệ. Do đó phát nguyện làm Phật là một lý tưởng lớn. Ở trước chúng ta có thể làm Phật con, Phật cháu, Phật chích, không giống lòng cũng giống cánh, tâm linh tuệ giác của Đức Phật. Các Phật tử cũng phải phát nguyện đạt được một phần nào đó của Đức Phật. B, nghe pháp dứt khổ. Kinh dạy rằng, nguyện Đức Phật vì con giảng rộng kinh pháp, con xin theo đó phụng trì như pháp tu hành, dứt sạch gốc khổ sanh tử, mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là một đoạn kinh nói về sự trung thành lý tưởng Phật pháp. Có nhiều đứa con cha mẹ dạy một đường là một nẻo. Có nhiều học trò đó cãi lại và đi ngược lại lối sống thanh cao và tri thức cao quý của các thầy cô đi trước. Thế hệ sau mà xóa sổ cái đóng góp của thế hệ trước là một lỗi lầm lớn. Cho nên Ngài phát nguyện là mong được nghe kinh pháp từ Phật giảng. Chứ Ngài không mong Đức Phật gia hộ có sức khỏe, tuổi thọ, tiền bạc, danh dự,
vật chất, tiện nghi và những thứ thuộc về trần đời. Chỉ mong được Đức Phật thuyết giảng thôi là khai tâm mở trí thôi. Đó là cái tâm cầu học rất là đặc biệt của thầy Pháp Tạng. Một vị đệ tử nương vào thầy tâm linh cũng phải dựa vào yếu tố này. Chứ mà thấy thầy mình có chùa to Phật lớn thì mình tới mình xuất gia để ăn ké uy tín của ổng. Nghe giảng mật pháp vẫn chưa đủ, phải thực hành đúng với chánh pháp. Người xưa có câu cung kính bất như phụng mệnh, co ro khúm núm bày tỏ lòng tôn kính không quan trọng, mà quan trọng hơn là làm đúng lời cao quý được người khác hướng dẫn cho mình. Cho đó quý trọng hơn nhiều so với sự bày tỏ lòng tôn kính bằng hình thức. Một vị học trò nói theo thiền học Trung Quốc, tâm đã ấn với tâm của ông thầy đó thì mọi cái suy nghĩ, đường đi, việc làm, dấn thân, hạnh nguyện của ông thầy đều nắm vững hết. Ông thầy chưa ho biết ông muốn cái gì rồi. Đệ tử nào mà làm được việc như thế thì các bậc thầy đó rất khỏe, thật sự chống thành tựu. Còn thầy giải thích cho 10 mà học trò tiếp thu được có 1, về nhà rớt lại còn 0.5. Vài ba bữa quên tuốt là quề vốn rồi. Do đó giờ tu tập theo Phật pháp mà gốc khổ sanh tử được kết liễu, mục đích là nương vào thầy là ở chỗ đó. Đôi khi có nhiều Phật tử nương vào các vị thầy nổi tiếng chỉ để lấy lè thôi, làm tàn với các Phật tử khác. Khi được thầy mình trọng dụng rồi đó, mình ra mặt, ra vẻ và ngước lại cho người có thầy của mình để làm giảm uy tín của thầy mình đó. Cho nên là Phật tử nào mà làm đệ tử của các thầy lớn, các hòa thượng lớn, các ni chuẩn lớn thì phải học hạnh khiêm tốn nhiều hơn, vô ngã hơn và sống điềm tĩnh hơn để giúp cho thầy mình lại càng chói sáng hơn. C. Y báo và chánh báo. Kinh ghi nhận Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện: con nguyện khi thành Phật, trí tuệ của con sáng suốt, hào quang chói sáng, tiếng tâm quốc độ lan khắp mười phương, trời người cho đến súc sinh sinh vào cõi đức của con đều trở thành Bồ Tát. Đây là một vào lời phát nguyện dựa trên nền tảng của lòng từ bi. Dĩ nhiên thầy Pháp Tạng không phải là người ham danh, thì người đặt trí tuệ thì danh không còn là một trở ngại lực nữa. Ở đây ngài nói ngài không muốn cái danh của ngài lan khắp mười phương, mà muốn tiếng tâm quốc độ phổ biến cùng khắp. Quốc độ là khỏi nước, đó là nghĩ đến cái đại thể, lấy cõi Phật làm nền tảng chứ phải biết đến mình là Phật A Di Đà, mà biết đến cái cảnh giới đó. Ở đây các chúng sinh đều được tinh tấn tu tập, phấn đấu hành trì cho nên đạt được tuệ giác, an vui, hạnh phúc. Giá trị của cõi nước đó là như thế. Nếu được nhân bản phổ biến khích lệ thì rất nhiều người nương vào đó mà được lệ lạc như ngài. Khi một tu sĩ phát nguyện có một ngôi tâm linh lớn để có thể chứa đựng vài chục ngàn Phật tử làm lễ cùng một lúc và có thể tu tập hành trì nhiều ngày mà không chán, khác hoàn toàn với việc tôi mong có được chùa to Phật lớn. Vì nhiều vị các chùa to Phật lớn cho riêng mình thôi chứ không làm các Phật sự gì hết. Hai động cơ đó dẫn đến hai cái thức làm đạo khác nhau.
có nhiều vị chùa nhỏ tâm lớn, cho nên chúng sinh giao cảm đến cũng rất là đông. Khi tâm lực lớn, chùa lớn, quần chúng lại lớn, và do đó Phật sự được thành tựu một cách mỹ mãn. Y báo và chánh báo là hai thuật ngữ Phật giáo Trung Quốc. Chánh là của chính mình, chánh báo là quả phước báo do mình tu tập trí tuệ, thiền định, đạo đức và đời sống tâm linh. Y báo là những cái mà mình nương tựa xung quanh, tức là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh sống, rồi quyến thuộc, thân bằng, đệ tử và những gì có thể tương tác hỗ trợ để giúp cho mình thành tựu được sự nghiệp. Chánh báo như thế nào thì y báo như thế. Thầy có đại nguyện lớn thì chiêu cảm các học trò có tâm rộng lớn. Thầy hẹp hòi, thầy còn chiêu cảm những con người hẹp hòi, ích kỷ đó. Y báo và chánh báo không tách rời khỏi nhau. Khi có chánh báo, tức là tâm nguyện lớn, trí tuệ lớn, hành động lớn, thì y báo, tức là hoàn cảnh chúng ta sống, từ từ sẽ được chuyển hóa. Điều đó giống với cái thức nói anh hùng tạo nên thời thế, tức là người đó là người có trí tuệ thật sự, thay đổi được thời cuộc và làm những việc đáng làm. Còn những người thời thế tạo anh hùng, tức là những người thuộc chủ nghĩa cơ hội thôi, nhờ nước đục mà bắt được tôm cá dễ thôi, chứ là công cán, năng lực, tâm nguyện không có gì đặc biệt. Nhưng mà vì các cái thuận duyên, do dù các hỗ trợ mà có thể thành tựu được các việc làm, hay là thành tựu được sự nghiệp nào đó. D, có nỗ lực, có thành tựu. Kinh viết Phật Thế Gian Tự Tại Dương cho rằng, thí như có người lường nước biển, trải qua nhiều kiếp, còn có thể đến đáy được. Nay con đã hết lòng cầu đạo, tinh tấn không dứt, con quyết sẽ đạt được kết quả. Có nguyện gì mà chẳng thành được với cái tâm vĩ đại như thế? Đó là lời thọ ký của Đức Phật Thế Gian Tự Tại dành cho thầy Pháp Tạng sau khi bỏ ngôi vua đi tu. Đó là một sự ấn chứng. Đức Phật ở đây đóng vai trò là bậc thầy đi trước, dựa vào kinh nghiệm của mình và các đức Phật quá khứ. Phật Thế Gian Tự Tại Vương đã thọ ký cho thầy Pháp Tạng, sau này sẽ thành Phật như phát nguyện mà. Thì là phát nguyện có trí tuệ lớn, có độ sanh lớn, có thực tập lớn, có thành tựu quả Phật lớn, và cõi nước của Ngài được gì chúng sanh biết đến nên nương đó mà tu hành. Nguyện bao giờ cũng đi trước, thực tập hành trì kéo theo sau. Nguyện là con vật kéo xe, và thực tập là dụng cụ được con vật kéo xe đó lôi theo. Không có nguyện lực lớn thì khó có thể có sự nghiệp lớn. Không có mơ ước lớn thì khó có thể thành tựu được những chuyện vĩ đại. Tuy nhiên, các mơ ước và pháp nguyện phải dựa trên nền tảng của nhân quả và hiện thực. Có nhiều người toàn là nguyện trên trời, trên mây, không có thiết thực, thì trải qua nhiều kiếp vẫn y nguyện, cái đó nó sẽ rơi vào tình trạng cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do cầu muốn quá nhiều mà không làm được gì hết. Một đứa con khi được cha mẹ nhắc nhở không đánh bài, không nghiện ma túy, nói với cha mẹ rằng con nguyện thành Phật độ cha mẹ trong tương lai, đó là nói trên trời dưới đất, không có thiết thực. Hiện tại mình độ mình còn chưa nổi, còn nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện thói quen xấu, báo đời, báo nhà, hư mình, hư tương lai, mà mong thành Phật là chuyện không thể có được. Cho nên các Phật tử tại gia nếu không khéo toàn là phát nguyện trên trời dưới đất không, không có thứ tật gì hết. Học theo các Đức Phật chúng ta phải phát nguyện thiết thực. Nếu trong nhà mình còn ai đó chưa phải là Phật tử, phát nguyện khéo léo độ hội cho Phật tử, đó là nguyện rất đơn giản và có khả năng biến thành hiện thực. Độ người thân mình không nổi mà mong độ chúng sinh là chuyện khó thành công. Cái gì thì cũng phải có những bước đi nhân quả, chứ nguyện ai nguyện không được. Người nào có tham vọng nhiều là nguyện được nhiều thôi, mà tham vọng có nhân quả là khổ đau về tâm lý. Cho nên nỗ lực biến các ước mơ trở thành hiện thực là tinh tấn ba la mật. Ở đây thầy Pháp Tạng đã được Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương thọ ký vì ngài có được tinh tấn. E thân tập không ngừng kinh viết, thầy Pháp Tạng noi gương tâm nguyện của 210 ức Đức Phật trải qua ngàn ức năm phát nguyện vô lượng thù thắng. Đó là một quá trình tu tập nói gót chân Phật vô số nhiều, trải qua thời gian ngàn ức năm, chứ không phải tu có vài ba tháng rồi là chỉ được một vài ba hộ niệm được vài ba ngày và ba tiếng mà được giảng sanh Tây Phương, chứ nó không có. Bản thân Phật A Di Đà phải tu ức kiếp, số lượng kiếp không thể tính đến, và phát nhiều nguyện thù thắng rồi noi theo tâm nguyện là chuyện quan trọng. Noi cứ là thực hành theo. Mà các Đức Phật thì sống dựa trên nhân quả và tứ diệu đế, cho nên ở đây thầy Pháp Tạng cũng làm con việc tương tự, mặc dù không rất hoạch tẹt là tứ diệu đế, nhưng cả một mạch văn cho phép chúng ta suy nghĩ như thế. Con nguyện chuyên tâm chọn lựa kết thành đại nguyện, tinh tấn cầu tiến, kính cẩn duy trì tu tập công đức đầy đủ năm kiếp. Tức là suốt năm kiếp tu tập rất nhiều các công đức. Ai tu Tịnh Độ Tông mà làm thiện sơ sơ, tàn tàn, qua lo, chiếu lệ, gánh nặng thì chẳng ân chung gì, chẳng xứng đáng là đệ tử của Phật A Di Đà. Ở đây Phật A Di Đà tinh tấn làm các công đức suốt cả năm kiếp, nếu một kiếp tính trung bình là 70 năm, thì cái thời gian làm công đức của ngài là rất lớn. Và làm một cách tinh tấn và cầu tiến. Tinh tấn nghĩa là không gián đoạn, cầu tiến là ngày hôm nay phải làm công đức nhiều hơn hôm qua, ngày mai phải tiến bộ công đức hơn ngày hôm nay. Con nguyện khi đã tu tập rồi liền đến chỗ của các Như Lai Thế Tự Tại Vương, cúi đầu sát chân, nhiễu Phật bao vòng, đứng yên chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã thành tựu viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đó là đây là một cách đáp nguyện. Nhà bây giờ á, muốn bán được sau khi xây dựng phải có giấy hoàn công. Muốn có giấy hoàn công á thì phải làm đúng tất cả những gì được cho phép bởi sở xây dựng ở nơi mà mình đang sống. Các Đức Phật đều có hoàn nguyện, tức là sau khi phát nguyện nỗ lực làm tất tần tật đúng với nguyện của mình rồi thì khép lại lời nguyện ước. Hoàn nguyện là kết thúc nguyện ước. Như vậy theo bản kinh này và đoạn văn này, Đức Phật đã hoàn nguyện rồi. Cũng có những giai đoạn đặc biệt là Phật phát nguyện làm cái gì đó, sau đó ta khép cái phát nguyện đó lại. Mà người tu học thì không để ý những cái câu như thế này, cứ tưởng là thầy Pháp Tạng phát nguyện từ cái kiếp còn tu là phàm phu, đến bây giờ thầy Phật A Di Đà vô lượng kiếp vẫn tiếp tục giữ cái nguyện đó. Ở đây ngài đã khép nguyện lại. Đức Phật tán dương: Nay chính đã phải lúc ông nên nói rõ về hạnh nguyện của mình để mọi người được vui mừng, cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời đức lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ trọn đủ vô lượng đại nguyện.
Đó là Đức Phật thế gian từ tại phương khích lệ thầy Pháp Tạng chia sẻ sự phát nguyện của mình, là chia sẻ là nói về hạnh nguyện đã từng diễn ra trong quá khứ đó như một kinh nghiệm.
Khi mình nhắc lại một điều quận ước trong quá khứ không có nghĩa là điều đó đang tiếp tục diễn ra, người ta đã thực hiện xong rồi.
Phải nắm rõ được điều này để chúng ta không sống mơ mộng trên các lời phát nguyện dầu là của ai, mà hãy nỗ lực thực tập chính mình. Lời kinh Phật dạy khi chứng kiến sự kiện ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, tức là hai vị anh cả trong giáo hội đệ tử của Đức Phật qua đời, hàng ngàn các tu sĩ buồn không ăn không uống để tưởng niệm, thì Đức Phật mới dạy: này các đệ tử, hãy nhớ lời của Như Lai, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng nương tựa vào một vật nào khác và một ai khác ngoài chính mình. Chánh pháp làm nơi nương tựa, đạo đức làm nơi nương tựa, chánh pháp và đạo đức là thầy của chính mình.
Tức là về tình cảm á, thì các học trò nương vào thầy tu học thời gian quyến luyến,
con cái đó quyến luyến cha mẹ là chuyện thường tình, học trò đó lễ thuộc vào thầy cũng là chuyện thường tình. Ở đây Đức Phật cấm không nên như thế.
Các bậc thầy hướng dẫn chúng ta bài bản để đi, chúng ta không nên dựa dẫm vào các thầy, cũng giống như con cái không nên dựa dẫm vào cha mẹ.
Dựa vào lời hướng dẫn đúng của các bậc thầy, ta trở thành người có kết quả đúng sớm hơn. Chúc bạn đồng tu phát triển đúng với quỹ đạo tâm linh mà các bậc thầy đã đi qua, chúng ta sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Các vị thầy giàu có lòng đi nữa cũng không thể làm thế các chức năng tu tập cho chúng ta.
Do đó kể về chính mình là một sự tế nhị. Ở đây Đức Phật A Di Đà kể lại vai trò khi còn là thầy Pháp Tạng, tu trí tuệ, tu đạo đức, tu thiền định, tu tinh tấn, tu công đức, hầu như không có việc làm gì mà ngài không tu. Trải do nghìn ức kiếp, riêng cái phần công đức là trải qua 5 kiếp. Những việc này là rất quan trọng, phần lớn hành giả Tà Đạo Tông không chịu làm theo, chỉ mong nương vào đại nguyện Phật A Di Đà. Ngài đó hoàn nguyện rồi, do đó phải tự tu. Và đây cũng là điều Đức Phật lịch sử nhắc: tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chứ còn dựa dẫm vào thầy thì khi thầy chết là chúng ta bỏ tu. Đi một ngôi chùa nào đó, sau này thầy đó không còn đó nữa là ta bỏ chùa đi luôn, là vì ta đến với chùa vì ông thầy, vì tình cảm thôi. Chúng ta phải đến chùa vì Phật pháp, vì lệ lạc, vì thực tập. Đấy, cái động cơ nó khác nhau hoàn toàn. Ở đây Đức Phật dạy là chúng ta vì Phật pháp là chính. Đó là nội dung căn bản phần thứ hai khi vua làm Bồ Tát. Nói về một phần cuộc đời, một kiếp trước của Đức Phật A Di Đà khi còn là thầy Pháp Tạng. Cái phần còn lại chúng ta sẽ học vào những phần sau. Giờ là lúc trả lời các câu hỏi còn nợ của tuần trước. Câu hỏi: có nhiều Phật tử quan niệm rằng tu phải đến các nước như Miến Điện, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc hay Ấn Độ mới gọi là tu, dự các buổi lễ được tổ chức bên ấy tại các chùa mới gọi là đại tu. Theo con, tu là tự mình chuyển hóa tâm thức, sự đối đãi với mọi người và mọi hữu tình theo hướng Phật pháp. Nếu nghĩ như vậy thì những người nghèo
không có tiền đi nước ngoài thì không có cơ hội để tu hay sao? Và không có cơ hội gần các bậc cao tăng thì không tu được hay sao? Ai cho rằng tu phải qua các nước Phật giáo như vừa nêu mới là tu á, là một ngộ nhận lớn. Tới Miến Điện vào các trung tâm thiền thì cũng tu tứ niệm xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở, không có gì khác. Khi mà mình đi xa đó thì đôi lúc nó có cái thuận lợi lớn là chúng ta đã chuyển được cái nghiệp môi trường và hoàn cảnh, rời khỏi cái địa điểm nơi mà mình thường sống hàng ngày với những cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Có mặt một nơi khác thì chúng ta tiếp xúc với cộng nghiệp mới và biệt nghiệp mới. Cái đó nếu tích cực sẽ tác động tốt đến sự tu tập của chúng ta. Tác dụng đó là không thể phủ định. Nhưng cho rằng phải có như thế mới tu là một sai lầm lớn. Cũng có những tình huống người Việt Nam vọng ngoại vì cái lịch sử mặc cảm bản thân mình và quốc gia mình. Có rất nhiều người Việt Nam cứ mặc cảm rằng Việt Nam là nước nhược tiểu, nhược là yếu, tiểu là nhỏ. Nước Việt Nam đâu có nhỏ. Việt Nam đứng đông dân trên thế giới vào hàng thứ 13 trong số 200 nước. Về diện tích, Việt Nam lớn hơn rất nhiều nước. Do vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm, và chúng ta cứ so mình với Trung Quốc nên cứ nghĩ rằng mình là nhỏ. Từ đó một số Phật tử quan niệm rằng muốn tu ngon phải ra nước ngoài gặp các hòa thượng ở nước ngoài mới tu ngon. Nhiều hòa thượng trong nước tu ngon hơn các hòa thượng nước ngoài. Có điều là các hòa thượng trong nước không quảng cáo, không tiếp thị, không lăng xê, không bôn phòng, rất bình dân học vụ vậy thôi. Các ngài giản dị như chính cuộc đời thật của các ngài. Hiếm có các vị cao tăng ở nước ngoài sống thọ như các vị hòa thượng trong nước. Các hòa thượng trong nước không thích lại lục. Hòa thượng Thích Trí Tịnh năm nay 96 tuổi, nhiều lần dẫn các phái đoàn Phật giáo quốc tế cũng như các Phật tử kính ngưỡng hòa thượng đến, vừa lại là hòa thượng phát tài liền, không cho lại. Năm 94 và năm 97 khi gặp hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi lại hòa thượng Đạt Lai Lạt Ma lại, chúng tôi sợ không dám lại nữa. Các nhân cách lớn thừa giống nhau. Nhiều Phật tử cứ gặp quý hòa thượng là cứ đi lại, không cần thiết. Hãy thực tập chánh pháp được các ngày giảng dạy quan trọng hơn. Các cái nghi lễ đó không quan trọng. Càng nghi lễ hóa nhiều chừng nào thì Phật giáo trở nên bình dân chừng đó. Cho nên đi đâu thì đi, ngay cả sang đất Phật thì việc tu tập cũng là tứ diệu đế, cũng ba chánh đạo, cũng tứ niệm xứ, cũng 12 nhân duyên, cũng vô thường, vô ngã, 63 la mật, không có gì khác. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều các rừng thiền, các trung tâm tu tập, không thua kém gì nước ngoài. Vì đó phải bỏ cái vọng tâm, tâm tìm kiếm, thì chúng ta mới dễ dàng an trụ và tu tập đạt được kết quả như mong đợi. Chúng ta những người là muốn đi á, và cho rằng là với như thế mới tu được, thì đó là đang tu lòng vòng, tu chạy, chứ không phải là tu yên tĩnh. Lâu lâu đó, mình đi tu nghiệp ở nước ngoài thì tốt, không cần thiết phải ở đó luôn. Đi tu nghiệp như một cơ hội cho trải nghiệm một không gian mới, tìm hiểu những phương diện mới, thu thập những cái kinh nghiệm mới, vì đó không phải là điều kiện tiên quyết. Nói cái khác, tu ở chỗ nào cũng được, giàu đôi lúc còn khó tu hơn là nghèo. Cho nên không mặc cảm cái nghèo trong việc tu. Câu 2: vì chưa hiểu Phật pháp
Khi con đến một số chùa có cho các pháp có phép để làm ăn hoặc bán nhà được giá hoặc bán cho nhanh. Ngay cả một ngôi chùa nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Phú Nhuận cũng có các phép và tặng cho các Phật tử. Vậy xin thầy chia sẻ về vấn đề này thật hư như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: phước chủ may thầy. Tức là do làm việc làm ăn đúng nhân quả, nỗ lực tinh tấn, đến lúc lên trổ quả. Nhưng mà vì trước khi làm ăn đó ta đến nhờ một ngôi chùa nào làm phép ban phép, cho nên ta nghĩ rằng nhờ cái phép đó mà mình là ăn nên làm ra. Mê tín này là may mắn chắc cũng thầy. Rất nhiều người theo đó tạ lễ. Đó là niềm tin mê tín. Nhiều Phật tử đi chùa chỉ vì lý do đó. Nếu mà phép làm giàu mà ban được thì trên đời này không có người tán gia bại sản, thất nghiệp, thất bại. Năm 84 chúng tôi ở tại chùa Đại Giác, và hòa thượng nổi tiếng là làm về lĩnh vực này, mặc dù là học trò tại gia của hòa thượng. Nhưng mà từ nhỏ chúng tôi may mắn là không thích những thứ này. Sau này khi xuất gia đọc vào kinh, nhất là kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như thế: người xuất gia không nên làm các phép bói toán, đón quẻ, xem tướng, ban phép, vân vân. Vì cái đó nó dẫn đến nhiều lệ thuộc tâm lý, hại nhiều hơn là được lợi lạc. Trung bình đó, mỗi ngày đó khách đến chùa gặp hòa thượng dài 30 người để dành qua ngày, và cũng có khoảng dài 30 người đến tạ lễ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở tại hang động Quan Thế Âm của chùa Đại Giác, dán đầy các bản tạ lễ Đức Mẹ Quan Thế Âm. Đó là vì niềm tin thôi. Nếu phong thủy mà có thể giải quyết được các vấn nạn thì trên đời này không ai khổ đau cả. Trong vòng 5 năm qua, rất nhiều người bị thất bại. Có người đó dán bản bán nhà 5 năm mà không có người mua. Có nhiều người đến hội giá thì cũng không thể mua được. Chứ tôi có quen với một Phật tử ở Thủ Đức. Lúc đầu thì bà muốn cúng dường căn nhà của bà để làm ngôi chùa. Sau đó muốn cúng dường làm viện nghiên cứu, rồi bà lại rút chí quyền này lại. Và thỉnh mời rất nhiều thầy nổi tiếng nhất của nước Việt Nam về phong thủy và địa lý đến làm phép tại nhà để mong bán nhà sớm. Và bà còn hứa với các thầy địa lý phong thủy, ai giúp cho bà bán được nhà bà sẽ cúng dường 1%, còn hơn là tiền cò cho người làm môi mới mai mối giao dịch đó. 5 năm qua căn nhà mới yêu quyền, vì nhà thì cũ, đất không rộng, vị trí không sang, mà bán với 1.800 cây vàng ai mua. Đó là giá trên trời. Chứ nếu mà đó mà bà bán cái giá vừa phải hoặc là rẻ hơn thị trường thì có lẽ là bà sẽ nói các ông thầy bói phong thủy địa lý đến làm phép cho bà đó là linh. Rất may là vì bà bán giá cao quá cho nên đó, cái sự thật về linh đó không có thật đó được hiển bày rõ ràng hơn. Rồi các Phật tử đi chùa thì đừng có nhờ các thầy các sư cô làm phép làm mùa gì hết đó. Theo bản kinh này, các đệ tử tại gia đến gặp các thầy đó là để học hỏi Phật pháp, tháo gỡ các vấn nạn, và khi được hướng dẫn rồi ráng mà lo hành trì, chứ không phải là đi kể lại cái khổ đau cho mình hết các chùa. Chủ tôi cũng vừa tư vấn cho một Phật tử ở An Giang. Bà làm nghề buôn bán rất giàu có, nhưng mà bà khổ vì chồng các con, chồng không nhìn bà, các con không nhìn bà, tiền rừng biển bạc mà sống được không được hạnh phúc. Khi nói chuyện mới được 20 phút là biết bà là cái bệnh than. Có lẽ kiếp trước bà sinh ra ở Quảng Ninh. Than riết rồi thành thói quen, bữa nào mà không đi kể cái khổ đau của mình cho người khác là chịu không nổi. Giải pháp nó sờ sờ trước mắt rồi mà không chịu làm. Đi hết chùa này chùa kia người ta cũng hướng dẫn giống nhau, rồi cũng không chịu làm, rồi cứ đi than tiếp. Than xong rồi đi cúng dường cho chùa một bao thơ rồi đi về. Đó là mê tín. Do đó không có phép thật, không có các màu nhiệm từ phép thật, dù là thầy pháp, thầy bùa, thầy chùa, thầy tu, thầy gì cũng vậy thôi. Chúng tôi có lợi thế là đi Ấn Độ về, nếu mà thích làm như thế quần chúng đến đông lắm, nhất là giới kinh doanh người ta thích bùa thích phép. Nhân danh là ở tại đất Phật, tu ở trên đất Phật về mà làm phép cho thiên hạ ta mê chết luôn. Nhưng mà chúng tôi quyết là không làm việc đó. Tiền bạc được rồi để làm cái gì? Là cái chánh pháp của Đức Phật là một kho tàng mênh mông, xài hoài không hết, nói hoài không hết, nghiên cứu hoài không hết, thực tập hoài không hết, không truyền bá. Rồi đi làm hai làm Phật tử chiêu chuộng họ, để cho họ thì tăng thêm mê tín, thì mình có thêm tiền để làm gì? Cả hai đều trớt, cả hai đều lạc quẻ hết. Do đó người tu học Phật phải cố gắng học Phật pháp tại các chùa, nghe kinh điển, nghe băng giảng, mở mang trí tuệ là tốt hơn. Câu 3. Ở một số tỉnh lỵ của nước ta, nó bây giờ có chuyện bỏ vốn ra để kinh doanh chùa, làm chùa rồi đặt cho một vị trụ trì, sau đó rồi lấy vốn lại sau vài năm rồi tính lời tính lãi. Đây là chuyện buôn thần bán thánh, không biết có thật không, nghe thì rất lạ, nghe cũng giật gân thật. Cái chuyện mà xây chùa bỏ tiền vô là không có rút lại được, nên nhớ thế. Đó là vì chúng ta làm tiền công đức phục vụ cho bá tánh. Đầu tư một tập đoàn, một công ty, một hoạt động kinh doanh, nếu làm có phương pháp và gặp thuận duyên tốt, một có thể lời mời, đó là việc làm và cách đầu tư của các tập đoàn lớn. Các tập đoàn lớn vì có vốn lớn cho nên họ mua đất với giá cao ở những vị trí quan trọng và tính chiều dài, sau thời gian họ sẽ hoàn vốn và có lãi. Các tập đoàn nhỏ sẽ bị các tập đoàn lớn nuốt tước chết tươi. Ví dụ Coca-Cola và Pepsi khi mới vào Việt Nam muốn chèn ép các tập đoàn nước giải khát trong nước thì suốt cả tháng trời họ cho miễn phí. Miễn phí thì lỗ, nhưng họ không chết, vì ở các quốc gia khác họ lời quá nhiều, thậm chí họ lời 300-400%. Mà bây giờ lỗ vài 30% ở nước Việt Nam thì cộng qua sát lệ họ vẫn lời trên doanh số. Mà là các doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta không thể nào mà cho miễn phí giống như các cái công ty giải khát lớn được. Đó là cách sát phạt nhau trong thương trường. Còn lập một ngôi chùa, đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc, thì chúng ta chỉ được cái công đức lớn, đó là mang lại lợi lạc cho quần sinh thôi. Đó là lý tưởng lớn. Thì cắt chùa để làm lời là chuyện không có rồi. Cắt đó mà không thiếu nợ là may mắn lắm. Các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sau khi cắt phải trả nợ trung bình 10 cho đến 20 năm mới xong. Nhiều chùa phải bị ngân hàng tháo dỡ là bởi vì không đủ tiền để trả tiền lãi lẫn cái tiền vốn vay nợ ngân hàng. Mà 10% ở nước ngoài là có thể mua nhà để xây các chùa được rồi. Còn các thầy tu trong nước sau khi các chùa giảm 5-6 ký là chuyện thường. Nhiều vị bệnh luôn, bởi vì có rất nhiều việc để lo toan. Mà sau khi các chùa xong rồi, các thầy chùa thì trở thành là dâu trong họ, làm cái gì Phật tử cũng không hài lòng hết. Phật tử A hài lòng thì nhóm B không hài lòng, nhóm B hài lòng thì nhóm C không hài lòng. Là bởi vì quá nhiều loại Phật tử cho nên có nhiều khuynh hướng khác nhau thôi.
Do đó làm Phật sự thông qua việc các chùa là một việc rất là đáng được tán dương. Hòa thượng Tinh Vân của Phật giáo Đài Loan nay là 86 tuổi, công hạnh của ngài đã làm cho ngài cất được 210 mấy ngôi chùa tại năm châu lục. Và các ngôi chùa của ngài trung bình là 5 mẫu cho đến vài chục mẫu. Nhiều ngôi chùa tổng chi phí xây dựng là 500 triệu đô la, tức là rất quy mô, hoành tráng, tổ chức lớn cho nhiều người đồng tu. Hòa thượng Thích Thanh Từ ở trong nước đến bây giờ do chỉ đạo của ngài đã xây dựng được gần 50 ngôi chùa lớn. Mỗi ngôi chùa trung bình là vài chục mẫu. Do đó khi có nhiều vị tu sĩ phát nguyện lớn xây các chùa, nếu các Phật tử có điều kiện thì nên phát tâm hưởng ứng ủng hộ, để cho con cháu chúng ta và những người thân thương chúng ta được gián tiếp lễ lạc từ các công trình Phật sự tầm dốc và vĩ đại này, với điều kiện là các ngôi chùa đó phải đưa vào phục vụ tâm linh, tổ chức các khóa tu, thuyết giảng, hướng dẫn và giải quyết các vấn nạn khổ đau của những người hữu duyên. Câu khác, con có xem phần mở đầu của quyển Đức Phật và Phật Pháp do Phạm Nguyên Khánh dịch. Trong đó có đoạn nói sau đây: một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành giáo pháp mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài, chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần thiết để hành bát chánh đạo. Xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Đó là một đoạn mô tả đúng với truyền thống Đức Phật ngày xưa. Các hoạt động tôn giáo mà ta thấy trong Đạo Phật hiện nay có mặt trải qua lịch sử truyền bá 2.500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thời Đức Phật không có các hình thức tín ngưỡng, Đạo Phật không phải là một tôn giáo vào thời điểm đó. Đạo Phật là con đường tâm linh, sự trải nghiệm, hành trì để trở thành các bậc minh triết an lạc, tự tại ở mọi nơi mọi chốt. Các đệ tử Phật bao gồm các Phật tử, thầy Phật gặp Đức Phật không có lại, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, ngồi xuống một bên. Các tu sĩ khi bày tỏ tôn kính thì đứng dậy chạch áo bài vai phải theo văn hóa của Ấn Độ. Còn người nào tôn kính thì dùng lòng bàn tay phải của mình đụng vào bàn chân của Đức Phật, sau đó đưa lên trán của mình. Đó là cách bày tỏ lòng tôn kính nhất mà nền văn hóa này ngày nay vẫn được duy trì tốt tại Ấn Độ. Chân là thấp nhất của một con người, có thể dẫm đạp các Phật dơ. Mà người tôn kính thì chân của họ vẫn được xem là có giá trị. Những bước chân hoàn quả của họ là mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời, cho người ta chấm bàn tay xuống để tôn vinh vị đó lên. Sau này hình thức đó qua đến Trung Quốc đã trở thành là một nghi thức lễ bái ngũ thể đầu địa, chán hai cùi chỏ hai đầu gối sát mặt đất. Chứ Đức Phật thì không có chủ trương hình thức lễ bái này. Thầy Đức Phật thì không có chuyện mà tụng kinh tập thể. Thông thường á, các vị có ký ức tốt, vào một những dịp thuận lợi đại chúng văn tập đầy đủ thì vị đó trùng tuyên lời lời Phật dạy, tức là giảng lại đó, cho những người không có cơ hội nghe trực tiếp từ Đức Phật. Qua đến Trung Quốc bắt đầu chuông và mõ có mặt, thế chúng ta là nhạc cụ hóa, lễ nghi hóa, nó cũng có cái hay của nó, nhưng nó có những cái rơm rà và mất nhiều thời gian của nó. Là Phật giáo Đàm Tông bao gồm Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia không thích các hình thức lễ bái như là Phật giáo Đại Thừa, phần lớn là thuộc về Tịnh Độ Tông và Mật Tông, rất là chú trọng về hình thức, vốn ngược lại rất xa rất nhiều với Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên để hiểu được bát chánh đạo, chúng ta chỉ cần có kiến thức căn bản, chúng ta hiểu được chánh kiến, chánh tư duy là gì, chánh ngữ, chánh nghiệp,
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, không quá khó. Nhiều người thầy cứ suy nghĩ rằng Phật tử trình độ thấp cho nên chỉ dạy niệm Phật A Di Đà là đủ, hoặc là đọc một bài kinh là đủ. Là lúc không khéo chúng ta khinh thường kiến thức của Phật tử tại gia. Ngày nay trình độ thế học rất là cao, nhiều Phật tử tại gia có bằng cấp tiến sĩ, thậm chí học hàm giáo sư, phó giáo sư. Rất nhiều Phật tử đọc kinh sách thường xuyên, nghe ban giảng thường xuyên, tham chiếu, đối chiếu thường xuyên. Các vị xuất gia trẻ mà không có tâm tinh tấn học tương tự thì thua chắc các vị tài tử tại gia tinh tấn. Do đó thay vì chìm vào các hoạt động lễ nghi thì hãy thực tập đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ, chuyển hóa, sau đó dấn thân chia sẻ các lợi lạc mình đạt được cho những người hữu duyên. Đó là hạnh nguyện được Đức Phật khích lệ. Nên Phật tử tại gia mà bỏ bát chánh đạo là lỗ lã lắm. Trong nhiều năm qua, đến giảng đường nào khi có cơ hội, chúng tôi đều khích lệ các Phật tử quay trở về với Đức Phật gốc và thực tập tứ diệu đế để làm nền tảng, bát chánh đạo là phương châm. Bởi vì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông của Trung Quốc thực ra chỉ là một phần ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, và đây là hai phần của bát chánh đạo thôi. Các tổ thì không thể bằng Phật được, mặc dù chúng tôi không muốn so sánh như thế, và nói như thế để chúng ta dễ hình dung. Thay vì theo các tổ Trung Quốc, theo Đức Phật Thích Ca tốt hơn nhiều. Bát chánh đạo không quá khó để chúng ta hành trì, tứ diệu đế không quá khó để chúng ta đạt được kết quả từ việc thực tập. Xin kết thúc phần chia sẻ vấn đáp tại đây.